Hôm đó là ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch. Trong giấc ngủ mơ màng, tôi vẫn nghe rõ tiếng mẹ nói: "Gọi chúng mày như gọi đò, mà con chưa đứa nào thèm dậy cho." Tôi bóc mình khỏi tấm phản gỗ đinh hương, kê ở gian cạnh nhà ngoài. Vệt mồ hôi hằn rõ hình người trên mặt gỗ, như có mộc ám. Vừa mới sáng mà đã nóng bức, khó chịu. Mẹ tôi nói ngoài sân: "Đêm tháng năm, chưa nằm đã sáng. Dậy đi các con, còn nằm đến bao giờ nữa? Dậy đi, mẹ cho chúng mày cái này." Mẹ bảo: "Hôm nay là Tết Đoan Ngọ, mẹ cho mỗi đứa một quả mận, ăn để giết sâu bọ. Còn đây là lá móng, các con nhuộm vào móng tay móng chân cho nó lành." Tôi nhai quả mận rau ráu, nhằn ra cái hột nhanh như Tôn Ngộ Không ăn đào. Ăn xong vẫn còn thòm thèm. Giá mà có độ vài chục quả nữa thì hay. Tôi nghĩ, sâu bọ nào có thể gặm được chúng tôi, những đứa trẻ con làng đồi, tóc dễ che, cứng như gai, da đen như nhuộm bùn. Tôi nhìn đứa em gái, nó lặng lẽ sát từng cánh lá trên những cái móng tay nhỏ như vảy ốc. Những cái móng tay cứ dần dần hồng lên. Miệng nó líu lo, ngậm nghịu: "Sâu, sâu, bọ, bọ, chớ dọ vào ta." Mới ngày nào, thế mà nay nó đã được 3 tuổi. Nó được sinh ra cũng vào một ngày Tết Đoan Ngọ. Năm ấy tôi học lớp 1, mẹ cho tôi một quả mận giết sâu bọ. Mẹ tôi bảo: "Lát nữa con sang nhà cô Tư xem cô bảo cái gì, suýt nữa thì mẹ quên." Ăn xong, tôi phóng ra đình chơi. Sân đình hôm nay chẳng có một đứa nào. Chúng đi đâu thế nhỉ? Làm sao chúng lại không tụ tập vào một ngày như thế? Tiếng reo hò ngoài gốc đa làng vọng vào, làm cho tôi nhớ ra. Chúng đang ở ngoài cổng làng, xúm xít vào đám mổ trâu, mổ bò của hợp tác xã. Chẳng biết làm sao, tôi rất sợ có mặt mình ở đó. Tôi không muốn nhìn thấy lũ trâu bò đổ kềnh trên mặt đất sau một nhát búa tạ bổ vào đầu. Tôi đi khắp cả mấy gian đình, từ đình đông sang đình tây. Bước chân tôi vang trên mặt sạp gỗ. Những hàng cột sừng sững, nhẵn bóng nước thời gian. Biết bao bàn tay bé bỏng của các thế hệ lưu lại nơi này trong trò chơi đổi cột. Hôm đó tôi đã nhường cho em, để rồi tự mình phải chạy như quân đèn cù, tít mù trong nhịp quân đổi chỗ. Hôm đó đang là mùa hoa móng rồng. Hoa móng rồng thơm mãi tuổi thơ tôi. Tôi thẫn thờ ngồi xuống thềm đình. Nắng kéo vệt dài trên mặt sân rộng mênh mông. Nhớ lời mẹ dặn, tôi chạy một mạch sang nhà cô tôi. Cô Tư tôi là út trong nhà. Cô lấy chồng ở làng bên. Mẹ tôi vẫn thường bảo, năm cô tôi đi lấy chồng, ông nội tôi lát lại cái sân gạch. Tôi hỏi, năm nào hở mẹ? Mẹ tôi gắt lên, năm cô mày đi lấy chồng, chứ còn năm nào nữa mà hỏi mãi. Mẹ tôi cả đời làm ruộng, mọi chuyện trong cuộc đời mẹ đều gắn với một việc cụ thể nào đó để mà nhớ. Ấy thế mà, mẹ chẳng bao giờ quên cái gì cả. Cái sân nhà tôi không biết được lát từ bao giờ, đến lúc ấy đã bị hỏng nhiều chỗ lắm. Nhà tôi làm ruộng năm hai vụ. Một năm hai lần, cái cối đập lúa làm từ ngọn cây lim cứ vần rình rịch trên mặt gạch. Cũng chính vì thế mà gạch bị âm phá, nghĩa là vỡ ngầm. Mạch xi măng bị bong ra, lúa dắt vào kẽ. Sau mỗi trận mưa rào, mộng mọc xanh um như ruộng mạ. Cái cối đập lúa lớn lắm. Vào những đêm trăng, thợ gặt làm thâu đêm, tay ba, tay năm, néo, đập, cứ vung lên như múa, mà vẫn rộng. Mẹ tôi mới về làm dâu, cùng với cô tôi, thức thâu đêm nấu chè bà cốt. Chè nấu bằng mật mía với gạo nếp chiêm béo ngậy. Nấu xong, bơm ra bát, sánh như cháo hoa. Xếp tràn cả trên hè, khói bốc nghi ngút. Mẹ tôi và cô Tư, hai chị em, nhìn thấy đã rùng mình vì ngọt. Mẹ tôi bảo, những người mùi mật và lửa bếp đã chán lên đến tận đỉnh đầu, nói gì đến ăn. Năm ấy, lão Khoản trong làng còn trẻ. Lão rất hay đến nhà tôi làm giúp. Có lão, chẳng ai buồn ngủ, vì lão kể chuyện cười vui như Tết. Hôm ấy, lão kể, thuở lão còn trai trẻ, lão lang bạt lên một huyện miền ngược thuộc tỉnh Phú Thọ kiếm ăn. Một bữa, lão được triệu vào phủ, xây cho quan tri huyện một cái cây hương. Nhà quan rộng lắm, gian nọ, tòa kia liền kề nhau như bát quái đồ. Lão Khoản lúi húi làm suốt ngày, chẳng dám đi đâu. Mãi cho đến lúc ăn cơm tối, lão mới biết là mình có phúc mới được vào đây. Chuyện là thế này. Quan bà mang thai được mấy tháng, mà chứng đau lưng ngày một tăng. Bao nhiêu thầy lang trong vùng đã ra tay, mà bệnh quan bà vẫn không hề thuyên giảm. Quan ông đã hiếm hoi, lại muộn mằn. Quan lấy làm lo lắng lắm. Quan ông càng hết sức nuông chiều quan bà. Quan bà suốt ngày ngồi ì trên một cái ghế. Con ruồi đậu mép cũng phải nhờ đến con sen, đứa ở. Một hôm, quan bà nằm trong phủ, mơ thấy mình đi chợ. Đến gần cổng chợ, gặp một con rồng sa xuống trước mặt. Hôm sau, nghe kể lại, quan ông đích thân ra khỏi phủ đường xem thực hư thế nào. Lúc quan ra đến nơi, chỉ thấy lão Khoản đứng dưới giàn giáo, xoa hai bàn tay dính đầy vôi vào nhau, mắt đắm đuối nhìn con rồng mới đắp trên nóc một cái cổng đền. Đó là đền thờ tổ sư phường thịt chợ bụa. Quan nảy ý, vời lão Khoản vào phủ xây cây hương thờ cúng. Mấy hôm sau, lão Khoản bắn tin với gia nhân đến tai quan rằng lão có thể chữa khỏi bệnh cho quan bà. Lập tức, lão Khoản được triệu lên. Thuốc của lão thật đơn giản, chỉ là một đấu đỗ đen, cứ sáng sáng đem rải đều trên mặt gạch mấy gian nhà. Quan bà phải nhặt lại bằng hết, cấm được sót hạt nào. Không hết, không được nghỉ. Đỗ đó đem hầm với cá chép sông cái, làm thang. Nội trong một tuần phải ăn hết số đỗ đó. Quan bà suốt cả tuần kêu rên ầm ĩ vì cái bài thuốc chết tiệt mà lão Khoản đã bày ra. Thật không ngờ, chỉ hai lượt chợ bụa đóng phiên, quan bà 10 phần đã đỡ 7-8. Quan ông hết sức phấn khởi. Lão Khoản cứ ung dung cơm rượu, ngày 3 bữa, rồi nằm khèo, ngủ khì khì suốt ngày. Hơn 1 tháng như thế, thì quan bà khỏi hẳn. Quan ông sửa một mâm rượu hết sức thịnh soạn, đón thầy Khoản lên đối ẩm. Tính lão Khoản vốn thế, hễ cứ ngửi thấy mùi men là lão cao hứng ngay. Lão nói chuyện trên trời, dưới biển. Lão bảo mình là con một đại danh sư và một triều vua trước. Chẳng may, xa cơ lỡ vận, gửi thân vào đám thợ nề. Quan huyện có ý lưu lại huyện đường. Khi hỏi đến chữ nghĩa, văn sách, lão Khoản chữ nhất bẻ làm đôi chẳng có nằm lòng. Quan huyện chẳng còn cách nào, đành tiễn lão bằng một món tiền rất hậu. Lão lần ra chợ bụa, bụng cười thầm vì đã lỡm quan huyện được một vố ra trò. Lão Khoản có biết thuốc thang gì đâu. Lão chỉ biết mỗi nghề làm thợ nề, mà lão không bao giờ làm nếu còn tiền uống rượu. Lão Khoản về đến chợ vẫn còn chưa hết say. Lão liền gọi thằng mới chuyên quét rác, uống một trận tơi bời say nghiêng chợ bụa. Chẳng biết thế nào, lão đem số tiền ra chia hết cho kẻ ăn xin, ăn mày. Lão bảo, hôm đó, oai của lão còn hơn cả quan huyện bản địa. Lão Khoản đứng giữa chợ. Kẻ ăn mày xúm quanh lạy lão như bổ củi. Mãi cho đến lúc nhìn thấy những cái nón mê lướp tướp, những manh áo rách như đám bù nhìn coi vườn, lão Khoản mới sực tỉnh. Mồ hôi lão chảy tháo ra. Lão Khoản chùa một mạch. Hôm ấy, chỉ chậm một chút nữa
lão sẽ bị lính lệ của huyện đường bắt được. Lính lệ bảo, lão định nổi loạn. Riêng lão bảo đã chơi cho quan huyện một vố. Lão Khoản biết cái bệnh của quan bà là do quá nhàn hạ mà sinh ra. Chính vì vậy mà quan huyện sinh thù. Lão Khoản cười khà khà. Lão là con rồng đất, chứ nếu không, chưa biết lão sẽ đi đến đâu. Lão Khoản đi đâu, cả đời lão chỉ quanh quẩn với làng đồi và rất hay đến nhà tôi vào những hôm gặt rộ. Mẹ tôi bảo, hôm đó, sau khi nấu chè xong, nhìn thấy chè, ai cũng thèm. Một người bảo, vừa nóng lại vừa ngọt, ai mà ăn hết một mâm thì giỏi. Lão Khoản bảo, một sải. Có người thợ gặt lực lưỡng, giang tay đo hơn một sải, rồi đánh cuộc với lão. Nhìn những bát chè xếp hàng một cứ dần dần vơi đi. Những chiếc bát ăn hết cứ chồng lên cao mãi lên. Mọi người chứng kiến, ai cũng muốn ói ra thay lão. Lão Khoản ăn xong, cứ điềm nhiên như không. Lão lại kể chuyện, sau khi đã chữa xong ca bệnh cho quan bà trên một huyện đồng rừng. Thế mà chẳng biết tiếng đồn về lão hơn thịt thế nào. Mấy năm sau, còn có người tìm đến nhờ lão ra tay giúp cho một trường hợp tương tự. Lão Khoản cười bảo, sinh đẻ vốn là lẽ tự nhiên, giữ gìn quá, có khi lại hỏng việc. Năm ấy được mùa, lão Khoản ở liền trong nhà tôi. Cuối vụ, chẳng biết hết tiền uống rượu hay lão tiếc những hạt lúa trên sân. Gặt hái xong, lão nhận lời lát lại cho nhà tôi cái sân gạch. Hôm bóc gạch lên, viên nào cũng vỡ làm ba làm tư. Ông tôi lắc đầu bảo, để còn làm cái sân, bóc lên thành ra đống gạch vỡ, lại mất món tiền mua gạch mới. Việc gì phải mua, đâu sẽ vào đấy, cụ đừng có vội lo. Cả nhà hết sức ngạc nhiên, nhưng cũng đành phó mặc cho một tay lão Khoản. Gần cả tháng sau công việc hoàn thành, trước khi ngồi vào mâm rượu, lão Khoản dắt tay ông tôi ra giữa sân bảo, tôi cả đời làm thuê cho thiên hạ. Ở làng đồi này, chỉ duy nhất có cụ là biết người biết của. Tôi lát cho cụ cái sân để tỏ tấm lòng. Lão Khoản nhất quyết không nhận một đồng công nào. Cả một cái sân rộng thênh thang, phơi hết hai cót trồng lúa, hầu như không có một viên gạch nào lành. Lão Khoản đã chấp những viên gạch tài tình đến nỗi, sau khi bắt mạch xi măng, trên sân như trải một tấm lưới. Sau mỗi trận mưa rào, ông tôi mỉm cười, nhắc lại lời lão Khoản. Lát sân chiết mạch, đảo nhà vần cơm. Mưa vừa dứt hột, nước theo mạch lát, dí sách chảy đi. Gạch bát tràng rất nhanh ráo nước. Cả cái sân đẹp như một tấm vải hoa trải trước mặt mọi người. Cho đến tận bây giờ, cả làng đồi vẫn phải chịu lão Khoản, một người thợ tài hoa, nhưng không thể dùng tiền bạc mà sai khiến được. Cuối năm ấy, cô tôi đi lấy chồng. Nhà cô tôi ở làng bên, đất đai rộng rãi và thoáng mát. Nhà cô chuyên làm vườn, cây cối bốn mùa xanh Tôi chạy đến nơi thì đã quá nửa buổi. Vừa nhìn thấy, cô tôi vội bảo, thế mẹ mày không dặn hả cháu? Cô mong mỏi cả mắt, có, nhưng cháu quên. lại mải chơi phải không con? Năm nay cô phải nhờ đến mày. Những năm trước nhờ ba bốn đứa mà chẳng ăn thua gì. Cô bảo tôi trèo lên cây mít. Tôi ngồi lơ lửng ở một cái chạc. Cô tôi vào bếp, xách con dao dựa. Ra gốc cây cô gọi. Mít, sao mày không cho quả? Tôi ngồi trên cây dạ rõ to. Sang năm mít cho quả. Nếu không cho quả, tao chặt bỏ. Nói rồi, cô tôi lấy dao, nhứ nhứ, chặt làm phép vào gốc mít. Đợi cô tôi đi vào nhà, tôi tuồn xuống, lẻn vào bếp, tìm con dao quắm vẫn thường phát rào, treo trên bếp. Tôi ra vườn, nhằm gốc mít, thẳng tay chém xuống. Vừa chém, tôi vừa gào lên. Mày thật là vô dụng, chiếm cả một góc vườn mà phụ công người chăm sóc. Tôi chém cho cây mít mấy chục nhát quanh thân. Từ những vết chém, nhựa mít chảy ra ròng ròng. May mà cô tôi không biết. Cô tôi vốn là người lành hiền, không nợ ác với cả cây cối trong vườn. Năm sau, mới tháng 3, cây mít đã chuyển mình. Những vết chém, miệng tuy đã lành, nhưng vẫn còn lộ những vết dao ngang dọc. Thân mít sùi ra, đầy u mấu. Ở chỗ đó, những vòi hoa đầu tiên mọc ra. Những dái mít non, xanh như cốm. Trên đầu đám gai, li ti phấn hoa vàng vương vãi cả mũi. Mùi thơm ngào ngạt, ngọt lịm. Đó là một bất ngờ ít người để ý. Bởi có ai biết đến hoa mít bao giờ? Tôi nhớ lời cô giáo dạy thực vật. Quả được kết từ hoa. Cứ như thế mà suy luận. Tôi hay sục sạo các vườn. Ngay đầu mùa, cứ dí mũi vào quả mít non mà ngửi, là biết ngay cây mít nào ngon. Tháng năm, lẻn vào vườn, chỉ việc bê ra, giấu vào gầm sạp đình. Một hai ngày vần ra. Bọn trẻ trong làng phải chịu tôi, cái tài chọn mít. Mồng 5 tháng 5 năm ấy, cô tôi sang nhà, cho một quả mít rõ to. Cô tôi bảo mẹ, nhờ tay thằng Nhân, năm nay cây mít bói quả, nó mát tay lắm lắm. Chẳng biết có phải do tục khảo cây bói quả mà cô tôi vẫn hằng tin, hay vì một lý do nào đó về mặt sinh học mà làm cho cây mít biến đổi. Tôi đem chuyện kể cho lão Khoản nghe. Lão, có sự sinh thành nào lại không được bắt đầu trong đau đớn? Năm ấy, mẹ tôi sinh đứa em út. Hôm đó, đúng ngày Tết Đoan Ngọ, mẹ đi chợ mua lá vối. Hình như lá vối vào ngày này là đọng nhựa nhất. Trong làng, có cây vối nào ở bờ ao chiều hôm trước cũng đều bị chặt chọc lóc để sáng hôm sau mang đi chợ. Nhà nào cũng mua lá vối, đem về ủ chín vàng. Trời nắng, mang ra sân phơi, phơi khô để dành dùng cả năm. Tôi đợi mẹ ngay đầu ngõ. Từ rất xa đã nhận ra, tôi chạy ào lại, đỡ trên tay mẹ những bó lá nặng trĩu. Hương lá thơm ngát, quẩn quanh người. Về nhà, mẹ lặng lẽ nấu cơm gạo mới, làm Tết cúng tổ tiên. Tôi hỏi mẹ, tổ tiên là ai hả mẹ? Mẹ bảo, tổ tiên là những người đã khuất. Tôi nhìn lên bàn thờ, nhớ ông tôi lạ lùng. Hồi còn ông, cứ mùng 5 tháng 5, lại dắt tôi đi theo vào đồi hái thuốc. Ông tôi bảo, trong ngày tày Tết Đoan Ngọ, hái được trái vào lúc mặt trời đứng bóng là tốt nhất. Trên những đồi chung chung, lúc xúc túc muôn vàn cây, tôi chẳng nhớ được cây gì, mặc dù ông tôi đã bao lần chỉ bảo rất cặn kẽ. Lần nào cũng vậy, tôi chỉ vâng dạ, bỏ đấy, rồi hối hả trèo lên đỉnh một quả đồi cao nhất. Trên đỉnh đồi có một khoảng đất bằng phẳng và rộng rãi. Nghe nói, nơi đây xưa kia có một ngôi chùa đẹp lắm. Trong thời kỳ chống Pháp, ứng lời kêu gọi, tiêu thổ kháng chiến. Dân trong vùng đã phá bỏ chùa,